Thành ra nghĩa là nếu mà quả, nghĩa là ngoài chúng sanh mà có đó thì cũng có thể có được. Có gì có đâu không? Ngoài chúng sanh có thì cũng có được. Nhưng mà có đó đó là có trong sách vở. Đó là có trong sách vở, trong ảo tưởng. Phải không? Tức là ngoài chúng sanh mà có thì có trong sách vở cái gì nữa? Phải không? Trong tưởng tượng thì đó là tổ sư thiền chết. Tổ sư thiền đó là tổ sư thiền chết chứ không phải là tổ sư thiền sống. Quý vị thấy rõ không? Bởi vì nếu ngoài chúng sanh mà có thì các tổ gọi là trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng tâm người đó, thì là chỉ thẳng đó là chỉ thẳng ở đâu? Phải không? Ngoài chúng sanh mà có rồi, bây giờ chỉ thẳng tâm người là chỉ ở đâu đây? Vậy cho nên đây rõ được thì ai ngộ là đều có phần, chứ ai ngộ được là có phần thôi, chứ không thể nói là của riêng người này, của riêng người kia. Phải không? Đây không phải là cái của riêng ai hết. Bởi vậy cho nên chỉ có thể nói rằng cái tên á, tổ sư thiền á, thì mới có sau này thì có thể được. Nghĩa là cái tên á, tức là trước kia chưa đặt tên, rồi sau này đặt tên á thì có được, phải không? Nhưng mà cái thể, cái bản thân của tổ sư thiền á, thì nghĩa là nó nằm ngay chúng sanh. Cho nên có vị tăng hỏi ngài thiền sư Hư Phục, hỏi cho thế nào là chỗ xuất thân của học nhân, chỗ xuất thân tức là chỗ mà siêu thoát á, thấy không? Thì ngài Hư Phục ngài đáp: ngàn thứ so chẳng được, muôn điều sánh chẳng kịp. Ngàn thứ so chẳng được, muôn điều sánh chẳng kịp. Ông tăng hỏi thêm về như vậy thì thỉnh hòa thượng nói. Thì ngài đáp: xưa cũng có, nay cũng có. Xưa cũng có, nay cũng có. Đó cái chỗ xuất thân. Chỗ xuất thân tức là chỗ siêu thoát, là cái chỗ đúng đáo đó chứ gì, thấy không? Nhưng mà chỗ đó thì làm sao nói? Cho nên ngài đáp là ngàn thứ so chẳng được, muôn điều sánh chẳng kịp. Chỗ đó là không thể so sánh rồi, phải không? Làm sao mà so sánh, làm sao suy nghĩ được ở chỗ đó? Cho nên bây giờ hỏi thỉnh hòa thượng nói thì nói sao? Xưa cũng có, nay cũng có thôi. Vậy thì nếu mà sáng được, rõ được chỗ đó thì trước kia cũng có, bây giờ cũng có, hiện tại cũng có, phải không? Bởi vì nói thì nói ra không được, chỉ không được, nhưng mà chỉ nói gợi ý vậy thôi. Nhưng mà nói xưa cũng có, nay cũng có, nhưng mà cái gì xưa cũng có, nay cũng có, quý vị, phải không? Nói xưa cũng có, nay cũng có mà không nói là cái gì hết. Đó chỉ nói là cái gợi ý vậy thôi. Và như vậy thì đã là xưa cũng có, nay cũng có, thì bây giờ có không? Phải không? Bây giờ nói xưa cũng có, nay cũng có, thì bây giờ có không? Coi chừng mắc kẹt nữa. Phải không? Có không lại bên? Cho nên đó là để muốn nhắc cái chỗ này là chỗ thầm nhận, không? Rõ xưa có, nay có, thì bây giờ cũng không thiếu, phải không? Cho nên ở đây phải hiểu, học thiền là phải kỹ, phải không? Vừa có cái ý niệm đồng khác có không á, thì tức là còn trong sai biệt. Sai biệt tức là đối đãi, mà còn trong đối đãi là còn đứng ngoài cửa tổ sư, đó là chuyện không thể chối cãi, phải không? Cho nên điều đó là phải nhớ cho thật kỹ. Như vậy thì quý vị thấy tổ sư thiền có từ bao giờ, rõ được chưa? Đi thêm bước nữa, vậy thì thế nào là tổ sư thiền? Phải không? Thế nào là tổ sư thiền? Cái đó là ai cũng muốn biết đó, phải không? Mà thường thường cũng đặt câu hỏi, phải không? Nhưng mà đúng ra khi mà đặt câu hỏi thế nào là tổ sư thiền đó, phải không? Thì đặt câu hỏi này á là sao? Nếu mà đặt câu hỏi này nếu mà đặt câu hỏi này là chưa biết gì về tổ sư thiền hết. Phải không? Nếu mà đặt câu hỏi này là chưa biết gì về tổ sư thiền hết. Phải không? Tại sao? Bởi vì có thế nào á là không phải rồi. phải không? Tối tiền mà có thế nào, có thế này, có thế kia là không phải tối tiền rồi. Quý vị thấy không? Cho nên ở trong nhà thiền phải có lanh mắt là phải vậy đó. Chứ nhiều khi rồi nghĩa là nghe hỏi đâu và đáp đó là đã mắc kẹt. Cho nên có một lần ông Thôi Tề Công, ông hỏi thiền sư Thần Hội, Thần Hội tức là đệ tử của Lục Tổ đó, hỏi chứ thiền sư ngồi thiền rồi một phen định thì về sau bao lâu sẽ được xuất định? Ngồi thiền đó rồi được định được bao nhiêu, bao lâu được xuất định? À, thì ngài Thần Hội ngài đáp, cái thần á nó không có chỗ nơi thì có gì là định ư? Thần tức là cái thần của mình á, thì nó nằm ở chỗ nào đâu, quý chỉ coi. Cái thần của mình á, quý chỉ coi, nó cho nó không có chỗ nơi thì làm sao định? À, cho nên ngài nói cái thần nó không có chỗ nơi thì có cái gì là định? À, thì ông Thôi Tề Công hỏi lại, đã nói là không có định thì sao gọi là dụng tâm? Nếu nó không có định thì dụng tâm làm sao đây? Mình tu hành vừa là để tu được định, phải không? Rồi bây giờ nó không có định thì dụng tâm sao? À, thì ngài Thần Hội ngài đáp, nay tôi ở trên định còn chẳng lập thì ai nói là dụng tâm? Trên cái định nó còn không lập nữa thì nói gì là dụng tâm? Còn nghĩ dụng tâm đó là còn nghĩa là đi xa rồi, phải không? À, rồi ông còn hỏi thêm nữa, tâm và định đều không thì vậy thế nào là đạo? Nếu ông nói vậy thì tâm và định cũng đều không rồi thì thế nào là đạo đây? Dụng tâm không được, không cho dụng tâm, định cũng không cho định nữa thì vậy thì thế nào là đạo? Thì ngài Thần Hội ngài đáp, đạo thấy không, đạo là đạo như thế chứ không có đạo thế nào hết. Phải không? Đạo là đạo như thế thôi chứ không nói thế nào hết, phải không? Có thế nào là hết cái đạo rồi. Quý vị thấy rõ không? Rồi ông còn hỏi thêm cái nữa, quý vị tới đó chắc hết nổi rồi, phải không? Nhưng mà ông này còn hỏi thêm cái nữa, đã nói là không có thế nào thì chỗ nào có được đạo như thế? Phải không? Nghĩa là không có thế nào thì làm sao có đạo như thế? Đâu, quý vị thấy không? Thì ông này cũng là nghiên cứu thiền cũng kỹ lắm á. Thì ngài Tần Ngọ ngài đáp, nay nói đạo như thế là vì có đạo thế nào? Phải không? Có đạo như thế là bởi vì có đạo thế nào? Nếu nói không có thế nào thì như thế cũng không còn. Phải không? Bởi vì có đạo như thế cho nên mới có nói thế nào. Còn nếu mà không có thế nào thì thôi như thế cũng không lập. Bởi vì ông hỏi thế nào cho nên đây mới tạm nói là như thế. Còn nếu mà giờ ông không có chấp nữa cái như thế nữa thì thế nào cũng thôi. Có gì thấy không? Rõ ràng như vậy thì đó mới là cái chỗ rút ráo. Thì vậy cho nên nói như thế cũng là tạm nói thôi, còn mình còn đặt thế nào nữa thì cũng quá xa rồi, gì thấy không? Nhưng mà mình thông thường á thì luôn luôn là muốn định nghĩa để hiểu thế nào, tức là định nghĩa để biết để hiểu, theo cái kiến thức của thông thường, phải không? Làm cái gì phải định nghĩa hết, định nghĩa thế nào cho biết, phải không? Cho nên ở đây nếu mà muốn định nghĩa nó thì xa nó rồi, muốn định nghĩa nó là xa nó, là không dính dáng gì hết rồi. Cho nên câu chuyện mà quý vị thường nghe là ngài Thủy Lạo mà hỏi ngài Ma Tổ đó, hỏi thế nào ý tổ sư từ Ấn Độ sang, thì Ma Tổ đáp sao? Ma Tổ đạp trong đạp té nhào đó cho biết thế nào. Tại ông hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, mà nếu mà ý tổ sư mà còn có thế nào thì đó là ý của ai? Chắc ý của mình là làm sao ý tổ được, không? Cho nên ông hỏi thế nào, đạp trong đạp thì ông biết thế nào liền. Cho nên khi ông té nhào thì ngay đó ông ngộ liền, biết thế nào. Chứ còn giải thích thế này thế kia đó là mình hiểu theo cái thế gian rồi. Như vậy thì quý vị thấy ý nghĩa nó rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà nhiều khi mình thì luôn luôn là mình cứ muốn, nghĩa là muốn định nghĩa cho nó thế nào để mà hiểu hết, thấy không? Nhiều khi còn muốn trả giá nữa. Quý vị biết học thiền mà trả giá không? Quý vị có biết học thiền trả giá không? Chẳng hạn như có ông Tăng hỏi ngài Điều Ngự Giác Hoàng, tức là vua Trần Nhân Tông của mình đó, thấy không? Ông hỏi chứ thế nào là pháp thân thanh tịnh, thì ngài Vừa Ngự Giới Hoàng ngài đáp: đục vàng rơi trong đống phân sư tử, người đang đúa vác bó hương thơm, cái đục vàng nhưng mà nó rơi trong đống phân, cái đống cức sư tử, rồi người đang đúa, đang đúa nhưng mà vác bó hương hương thơm, tức là hai hình ảnh nó đối lập nhau, vàng là quý nhưng mà rơi trong cức sư tử, còn người đang đúa là xấu nhơ nhưng mà vác bó hương thơm là sạch. Là thì ông Tăng thưa: học nhân chẳng lãnh hội, đó là trả giá đó. Cho nên là ngài Trần Nhân Tông, tức là Điều Ngự Giác Hoàng đó, mới bảo chớ học thói hồ đồ trả giá, cười người chân thật dối lừa nhau. Nghĩa là chớ học thói hồ đồ trả giá, cười người chân thật dối lừa nhau. Nghĩa là hỏi pháp thanh thanh tịnh thì ngài đáp rất là rõ ràng rồi, không đục vàng không rơi trong đống phân, tất nhiên là ngay đó mà quên được cái niệm nhơ sạch, không người cũng như người đang đúa mà vác có hương thơm, thì ngay đó mình quên được cái niệm nhơ sạch thì rõ được pháp thân thanh tịnh rồi, chỉ quá rất rõ ràng rồi, ông còn muốn không lãnh hội, tôi muốn hiểu gì nữa, tất nhiên là còn muốn trả giá tới lui nữa. Còn muốn trả giá tới lui nữa, cho nên ngài nói chớ có học theo cái thói hồ đồ trả giá, rồi cười người chân thật dối lừa nhau, nói thẳng vậy rồi ông còn không muốn hiểu, ông cũng muốn hiểu cái gì nữa, chỉ muốn trả giá mắc rẻ tới lui nữa chứ. Cho nên còn có muốn thế nào để hiểu nữa thì tất nhiên là đi xa với pháp thanh thanh tịnh rồi. Tại vậy quý vị thấy ý nghĩa rất là chân thật, không sát một bên thôi. Cũng như có vị tăng khác hỏi ngài thiền sư Khế Trụ, hỏi thế nào là nghĩa đệ nhất. Nghĩa đệ nhất tất nhiên là cái nghĩa mà rốt ráo đó, không thì ngài đáp đâu nhọc hỏi lại. Nghĩa là nghĩa đệ nhất thì khỏi cần phải hỏi lại, hỏi lại thành đệ nhị rồi. Quý vị thấy không? Bởi vì nghĩa đệ nhất thì trước khi hỏi là nó phải nói có nó rồi, còn ông hỏi lại thì thành ra thứ hai rồi, đệ nhị rồi. Bởi vì đây ý nghĩa các ngài đáp, mình tưởng đâu là như đáp đùa nhưng mà rất là chính xác, phải không? Còn mình là giải thích nghĩa đệ nhất thế này thế kia thế nọ thì quá xa, cái gì thấy không? Nghĩa là cái nghĩa đệ nhất là cái chỗ rốt ráo, không mà chỗ rốt ráo đó thì trước khi đồng niệm là nhận ngay là đó xong rồi, phải không? Còn bây giờ còn đợi hỏi tới hỏi lui nữa thì quá là đệ nhị rồi, phải không? Xa rồi. Vậy thì quý vị thấy ý nghĩa ở đây là muốn mình nhận thì phải nhận rõ liền chính xác, chứ không có để rơi vào cái niệm phân biệt chứ không gì hết. Động niệm tức là có phân biệt, có hai bên. Mà câu chuyện mà quý vị đọc nhất là ngày Lâm Tế đó, Lâm Tế là quý vị đọc thường đó, thấy không? Là một hôm là ngài đang làm công tác mà gọi là công tác cuốc đất đó, thì ngài thấy Hoàng Bá đến cái thì liền ngài liền chống cái cuốc này đứng, chống cuốc đứng, thì Hoàng Bá cũng bảo cái gã này mệt ư, thấy chống cuốc đứng mệt ư, thì ngày Lâm Tế ngày thưa cuốc cũng chưa dở lên mệt cái gì, tức là chưa có dở cuốc lên mệt cái gì, thì ngày Hoàng Bá ngày liền đánh thì ngày Lâm Tế ngày chụp cứng cái gậy, ngày đạp một đạp té nhào, đạp ngày Hoàng Bá một đạp té nhào, thì Hoàng Bá ngày mới gọi Gina Gina đỡ ta dậy, không thì ông Gina ông tới trước, ông đỡ ngày Hoàng Bá dậy, ông nói hòa thượng đâu được mà dung tha cái gã điên nó vô lễ này, ông chịu không nổi, thì ngày Hoàng Bá ngày vừa đứng dậy liền đánh Gina luôn, đánh Gina thì lúc đó ngày Lâm Tế ngày thì ngày cứu đất, ngày vừa cứu đất ngày cái vừa nói các nơi thì quả tán, còn tôi trong đây là một lúc chôn sống luôn. Các nơi thì còn quả tán, còn tôi trong đây là chôn sống luôn. Thì vậy tức là ngài muốn nói là cái gì? Quả tán là sao, chôn sống là sao? Quả tán tức là đợi chết rồi mới thiêu, phải không? Quả tán tức là đợi chết rồi thiêu, thì thiêu đó là thiêu cái gì? Thiêu cái xác chết, cái gì đấy không? Thiêu đó là thiêu cái xác chết thôi. Còn với ngài thì ngay đây liền chôn sống, chôn sống tất nhiên là ngay cái hiện tiền đây, ngay đó đập liền, chứ không phải đợi qua rồi tụi cái xác chết rồi mà còn thiêu nữa là thiêu cái xác chết thôi. Cho nên ngay đây, ngay cái sống đây, đi thẳng vào nó, chứ không đợi qua rồi mà theo sau cái chết. Cho nên ngày đó ngày đáp liền, hỏi nghĩa là không, nghĩa là Hoàng Bá đánh thì ngài chụp gậy, ngài đạp liền, nó tức là cái cơ của ngài là ngay đó, thẳng đó là sống liền, chứ còn không phải đợi tới lui. Nghĩa là dùng á thì dùng liền, chứ còn theo sau, tất nhiên là theo cái dấu vết của ngôn ngữ, tức sao theo cái dấu vết của ngôn ngữ, mà ngôn ngữ tất nhiên là cái chết chứ gì nữa. Cho nên ngài đó các nơi thì quả tán, đó là thiêu cái chết thôi, còn ngài á là ngài chôn sống, đi thẳng vào ngay cái đó thôi. Mà đó mới chính là chỗ sống của thiền. Tổ chức thiền thì cũng phải ngay chỗ đó đó. Đây, hoặc là câu chuyện mà quý vị thường hay nghe là ngài Triệu Châu mà gọi là cái bách thức sanh á. Tất nhiên là ông tăng hỏi ngài Triệu Châu thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, thì ngài đáp là cây bách thức sanh. Thì ông tăng thưa hòa thượng, chớ có đem cái cảnh để chỉ người, đó là cái cảnh thôi. Thì ngài đáp ta chẳng đem cảnh chỉ người, ta không phải đem cảnh chi người. Thì ông tăng hỏi vậy thì thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, thì ngài đáp cây bách trước sanh. Ngài đáp cây bách trước sanh nhưng mà không phải là đem cảnh chi người, là bởi vì ở đây quý vị nghe kỹ, ông tăng vừa hỏi thì ngài đáp liền, phải không? Vừa hỏi là ngài đáp liền, tức là hỏi ra là đáp ngay, không có nghĩ ngợi, phải không? Ngài đâu có nghĩ ngợi, đâu có suy nghĩ gì, tức là trong lòng của ngài đó nó thật là rỗng ra, không có chướng vật gì hết, không có lưu một cái dấu vết gì hết. Cho nên hỏi là đáp liền, giống như cái gương rồi đó, gương hãy có cái vật gì mà nó hiện ra, nó đi qua cái thì trong này nó hiện ra liền, thì như vậy, nhưng là không có thêm chút gì hết. Còn ông tăng thì sao? Ông tăng thì trong đầu còn chứa đựng những cái khái niệm này niệm kia, cho nên tưởng đâu ngài nói như vậy thì ông nghĩ như vậy, thì đó là đem cái cảnh chỉ người. Cho nên nói là hòa thượng chớ đem cảnh chỉ người, nhưng mà ngài hỏi là ngài đáp liền, ngài đâu có nghĩ rằng đây là tôi đem cảnh chỉ ông đâu, thấy thấy không? Cho nên trong đầu mình còn có khái niệm, khái niệm thì không thấy được, cho nên ở đây là phải chống sạch những cái khái niệm, cả cái khái niệm về thiền đi nữa, nghĩa là cái khái niệm về thiền đó cũng sạch luôn nữa, thì ngay đó mình thấy tổ sư liền. Trong đầu này nó sạch hết những cái khái niệm đó, thì ngay đó thì mình thấy được tổ sư. Còn có khái niệm thì mình chỉ thấy những khái niệm này thôi, đâu có thấy tổ sư được. Vì vậy cho nên học tổ sư thiền là muốn mình nhận thẳng cái gọi là chân thật ngay chính mình, giống gì hết. Như vậy thì nghĩa là làm sao mà gọi là giải thích hay là phân biệt là đây kia được, phải không? Nhưng mà nhiều khi là mình cứ quen, nhiều khi phân biệt đây là tổ sư thiền, còn đây là Như Lai thiền, đây là thế thiền này thiền kia nữa, phải không? Có một lần ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn đó, khi mà ngài ngộ đạo rồi đó, thì ngài Ngưỡng Sơn ngài đến ngài gạn coi ngài có chân thật ngộ hay không. Thì khi mà gạn về tổ sư thiền đó, thì ngài Hương Nghiêm ngài mới nói là kệ, gọi là ta có một cơ chớp mắt nhìn y, nếu người chẳng hội duyên gọi sa di. Ta có một cơ tức là có một cái việc đó đó, không? Nhưng mà việc đó ở đâu? Chớp mắt thì nhìn đi, ngay trong chớp mắt là nhìn nó thấy nó liền, không? Nhưng mà nếu ông không hội á thì thôi hãy gọi sa di. Chữ gì đấy, đọc cái đó giống đọc thần chú không hiểu gì hết, không? Nhưng mà đây có một cơ, tức là có cái việc sẵn sàng đó, cái việc này là cái việc sẵn sàng ngay trong mọi cử chỉ, mọi hành động của mình, nhưng mà chưa kịp qua suy nghĩ. Tức là sao? Chớp mắt thì nhìn ý, cái việc đó nó sẵn là mình thôi, nhưng mà chưa qua cái suy nghĩ thì nó đã sẵn. Nhưng mà nếu mình không hiểu, không hỏi thì sao? Thì duyên gọi sa di tức ông thì giả kế bên mình đó, nó liền ứng ngay thôi, không hỏi thì cứ gọi sa di đó, thì nó sẵn bên mình đó. Còn mình muốn tìm cái này tìm cái kia, tức là tìm ở trong sách vở, còn cái này nó ở ngay nơi mình, không hỏi thì cứ gọi cho gì thì nó cũng ngay được mình, thì nó sẽ ứng ra liền. Còn muốn tìm ở chỗ này tìm chỗ kia thì cái đó là cái nằm trong sách vở, nằm trong chữ nghĩa. Thì vậy quý vị thấy, vậy thì thế nào là tổ sư thiền, hiểu nổi không? Cho nên muốn hiểu thế nào là không thể nào hiểu nổi hết, phải không? Rồi có thế nào là không phải, Đây tôi dẫn đoạn khác, cho vì chỗ này là chỗ hơi khó hiểu, thấy không? Có một vị tăng hỏi thiền sư Từ Phong, hỏi chứ Phật giới và chúng sanh giới là cách nhau bao nhiêu? Phật giới tức là cái cõi Phật á, với cõi chúng sanh á, hai cái đó nó cách nhau bao nhiêu? Quý vị thấy, nhiều khi mình cũng nghĩ cái câu đó, thấy không? Thì ngài Từ Phong ngài đáp nói chẳng được. Hỏi cách nhau vô nói chẳng được. Thì ông tăng hỏi lại thêm mình nữa, như vậy thì thật đấy chăng? Thật như vậy chăng? Thì ngài đáp liền có một chút. Hỏi thật đấy chăng thì ngài đáp là có một chút. Hỏi cõi Phật và cõi chúng sanh cách nhau bao nhiêu, tức là trong đầu còn có ý niệm hai bên, thấy không? Chúng sanh khác, Phật khác, thấy không? Chưa nó mới hỏi cách mà khi mà thấy cõi chúng sanh khác, cõi Phật khác thì giờ thì rõ ràng là đang sống trong cái tình thức, phải không? Cho nên hỏi cách nhau bao nhiêu thì ngài Từ Phong ngài đáp nói chẳng được. Làm sao mà nói được, phải không? Vậy ông còn đang trong cái niệm hai bên nhưng mà ông tăng hỏi thật như vậy chăng, thật đấy chăng? Nếu mà ngài đó nói chẳng được, nếu mà mình rõ được chỗ đó rồi thì còn hỏi lại cái gì nữa? Nếu ông biết như vậy rồi, hỏi thật đấy chăng á, thì giống cũng như là ông nhận được cái điều đó, thấy không? Thật vậy chăng, thấy không? Nhưng mà nếu quả thật mà ông nhận được thì sao? Nếu quả thật nhận được thì khỏi cần phải hỏi lại. Còn hỏi lại tức là còn nghi, phải không? Hỏi lại mà còn nghi tức là chưa. Cho nên khi hỏi thật đấy chăng thì ngài Từ Phong ngài bảo có một chút, phải không? Nghĩa là hỏi lại, thì hỏi lại tức là có động niệm rồi, có động niệm thì có một chút cách rồi, có động niệm là có cách rồi, cho nên ngài đã có một chút, tức là một chút cách biệt rồi. Thì vậy cho nên ở trong đây mà mình còn phân là tổ sư thiền, còn phân là Như Lai thiền thì còn cách xa dài dài, phải không? Trừ khi các vị thiền sư các ngài có dùng những cái phương tiện để mà khám xét người á, tức là để thử á, không? Thì các ngài có dùng, chứ còn mình mà còn có cái niệm mà phân biệt chia đây kia đó, không? Thì là còn nghĩa là cách xa. Ở đây hỏi lại cái thì ngài đó là có cách chút rồi, còn mình còn phân nữa thì còn xa. Như vậy thì quý vị hiểu thế nào là tổ sư thiền chưa? Nghĩa là đã gọi là tổ sư thiền mà còn hỏi thế nào đó là quá quá sai rồi, phải không? Như vậy thì làm sao? Cho nên đây là phải thầm nhận vượt qua mọi lý luận. Nghĩa là tổ sư thiền là phải thầm nhận ngay nơi mình vượt qua mọi cái lý luận. Với cái chỗ rốt ráo này á, không? Nghĩa là với tổ sư thiền thì đòi hỏi mình phải thầm nhận thôi, chứ không có lý luận, không có nghĩa là chia sẻ đây kia được, không? Mà mình thì cứ lo chia sẻ, thích chia sẻ, cho nên dễ bị nghĩa là dễ bị gạt. Nhiều khi mình bị gạt ngay trước mắt không ai nữa. Bây giờ thầy có không? Như mới nãy có không đó. Đó. Hoặc là cũng như có lần Lục Tổ ở trong chúng, ngài cũng muốn lên ngài gạn trong chúng. Ngài nói rằng ta có một vật là không đầu, không đuôi, không tên, không chữ, thấy không? Nghĩa là không ở trước mặt, không ở sau lưng, mọi người có biết chăng? Có vật không đầu, không đuôi, không tên, không chữ, không ở trước mặt, không ở sau lưng, vậy mọi người có biết chăng? Thì trong đó cái ngài thằng hội ngài lên lợi, thấy không? Ngài ra ngài nói liền, đó là cái cội nguồn của chư Phật, là Phật tánh của thằng hội. Hiểu gì đấy, nghe đáp vậy hay không? Quý vị cỡ vậy là quý vị gật đầu không? Đó là cội nguồn của chư Phật, đó là Phật tánh của thằng hội chứ gì, thấy không? Thì Lục Tổ ngài nghe vậy thì ngài liền nói, đã nói với ông là không tên không chữ, thấy không? Đã nói không tên không chữ rồi mà ông còn nói là cội nguồn là Phật tánh, thì về sau này ông có ra làm trụ trì thì cũng chỉ là được làm nghĩa là hạng tông đồ chi giải thôi. Thì cái gì đấy, nghĩa là ngài đã chặn đầu trước rồi, phải không? Ngài nói là không tên không chữ rồi, đó, mà ngài còn thằng hội thì ngài lanh lợi không, ngài nói đó là cội nguồn của chư Phật, là Phật tánh của thằng hội, có cội nguồn có Phật tánh là có tên có chữ rồi đó, mà ngài đã biết trước cho nên ngài đã gạn trước rồi đó. Vì vậy cho nên mình mới thấy nghĩa là mình sống cái gọi là cái tri thức này nó quen rồi không, cho nên là dễ bị gạt rõ ràng. Cho nên lục tổ ngài mới quở đó, nghĩa là ông nói như vậy thì sau này chỉ nghĩa là làm hạng tông đồ chi giải tất nhiên là những cái kiến giải hiểu biết à. Cho nên ở đây là phải thầm nhận thôi, chứ đừng có nghe nói mà dội phải không, dội cái trả lời theo cái lý luận, cứ sống theo lý luận hoài quen quá rồi phải không à. Hỏi đó là cái gì thì biết à, cái gì đó thì biết liền à, phải không à. Còn nói cái này cái kia đó, là sống theo lý luận rồi à. Hoặc chẳng hạn như có thiền sư nhà muốn gạn trong chúng, nhà đó là nhà có hai người đi trong mưa, nhưng vì sao một người chẳng ướt, hai người đi trong mưa thì vì sao một người chẳng ướt à, thì quý vị nghĩ sao chẳng ướt à, thì có vị trong đó mới già thưa à, có vị mới trả lời vì một người đi ngoài mưa, người đi à, dưới mái hiên thấy không à, dòng gì khác người nói à, à tại vì có người mặc áo mưa, người không mặc áo mưa à, à.